sánh cơ đốc phục La Mê Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Chúa hoàn thành những gì Ngài bắt đầu. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đó là cùng một cái đề tài sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh, là Chúa sẽ hoàn thành những gì Chúa bắt đầu. Chúa sẽ hoàn thành những gì Chúa đã bắt đầu. Quý vị biết là câu chuyện của ông Steve Jobs, lòng ao ước của ông muốn làm sao mà chế được cái máy computer. Quý vị biết khoảng chừng 40 năm hoặc là 30 năm trước, khi mà nói chữ computer là máy vi tính á, thì nói về một cái hãng xưởng IBM, hãng xưởng Hewlett Packard, hãng xưởng nào mà lớn có chứa được cái máy computer, chứa được cái máy vi tính. Nhưng mà có những người tuổi trẻ giống như là Steve Jobs ao ước làm sao mà mỗi nhà, mỗi người có được máy vi tính trong tay. Ngày xưa đã bao giờ nghĩ như thế. Nhưng mà ông đã ao ước từ nhỏ, khi mà ông đã học ra trường đại học ở vùng ở trên San Jose. Thì lúc đó ở nhà của ông, cha mẹ của ông là ở Mountain View. Thì cùng với một người bạn là Zorniak đã cùng nhau hai người tập trung tại ở trong gara, chỗ mà giữ xe đậu trong nhà đó. Thì họ nghiên cứu là tìm mọi cách làm sao mà mua những cái máy móc, mấy cái chip nhỏ nhỏ, nếu mà quý vị trong điện tử quý biết, rồi họ ráp là thành một cái máy vi tính nhỏ nhỏ. Thì họ không biết như thế nào mới làm được, nhưng mà mỗi lần rất tốn kém để có thể mà họ bắt đầu được cái đó. Thành lập một cái máy nhỏ nhỏ thì đã tốn kém họ rất nhiều tiền, đối với họ là khoảng chừng $1,300. $1,300, họ không có tiền. Thì ông Steve bắt đầu mới bán chiếc xe Volkswagen của mình. Người bạn của mình đã bán cái máy Hewlett Packard Calculator. Họ gom tiền lại rất nhỏ để họ bắt đầu làm một cái máy computer, máy vi tính. Và họ nghĩ rằng nếu mà mình mất hết tất cả tiền bạc của mình, thì nếu mà cái này không thành công như thế nào? Thì ông Steve Jobs nói rằng, tuy rằng mình mất hết, nhưng mà mình có thể bắt đầu thử được một cái máy. Thì sau đó 1976, ao ước mơ của họ đã thành lập được một cái hãng rất nhỏ tại trong gara. 1976, bắt đầu mới đi ra những tiệm để bán cái máy computer nhỏ nhỏ này. Người ta thấy lạ lùng, đây là một cái hộp bằng cây với cái nà vài nút bấm thôi mà họ bắt đầu bán. Mãi tới năm sau 1977, nhiều người nghe đến, bắt đầu ao ước mua cái máy này. Có chỗ mua 200-300 cái, có chỗ mua 100 cái. Tới nỗi 1977, mới một năm sau khi họ ra đó, thì họ bán được $3,000,000. Người xưa quý vị nghĩ $3,000,000 như thế nào? 2 năm sau họ bán hơn $200,000,000. Từ lúc đó, sự ao ước của ông Steve Jobs và người bạn của mình đã thành lập được cái hãng Apple. Thương bà chị em, cái ao ước đó trong lòng của ông là muốn làm sao mỗi căn nhà, mỗi người được một cái máy trong tay. Cái ao ước đó vẫn còn tiếp tục trong ao ước của ông, tại vì cái máy quá lớn mà chưa mỗi người cầm một cái máy trong tay. Sau đó ông mới ra máy iPad, iPhone, rồi tất cả mà quý vị cũng đã biết. Cho nên cái ao ước đó đã nuôi dưỡng trong lòng của ông. Ông tiếp tục chạy, tiếp tục cố gắng cho tới khi mà hoàn tất được những gì ông ao ước. Thương bại chị em, sự ao ước trong lòng của chúng ta mà Chúa cho chúng ta, quý vị ngày hôm nay có thấy Chúa hoàn tất chưa? Có làm thành chưa? Quý vị có những ao ước gì mà quý vị muốn làm mà chưa được giống như ý muốn của mình? Quý vị có muốn làm sao mà thành lập một cái mục vụ nào đó để giữ trẻ em, chẳng hạn là mồ côi, hay là gây quỹ để giúp đỡ những học sinh nghèo, hay là giúp đỡ những nơi nhà thờ nào mà gặp khó khăn, hay là làm sao mà thành một cái ban truyền giáo để huấn luyện những người thanh niên ra để truyền bá Danh Chúa, hay là quý vị muốn sửa sang nhà thờ của Ngài? Thương bại, trong lòng mỗi một người chúng ta có một cái ước vọng nào đó mà Chúa đã đặt trong lòng của mình. Tôi không phải là nói ước vọng ngoài đời, tôi muốn nói ước vọng trong Chúa. Khi mà chúng ta yêu mến Chúa, thì Chúa đang đặt một cái ước vọng gì đó trong lòng quý vị. Trong đây tôi xin chia sẻ với quý vị ba điều mà Chúa đã đặt ước vọng trong lòng quý vị. Trước hết tôi xin lạc Kinh Thánh chúng ta biết là một cái câu chính yếu mà sáng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, là trong Philip đoạn 1 câu số 6. Philip đoạn 1 câu số 6 giúp đỡ chúng ta thấy điều này. Nếu quý vị thấy những ước vọng mà mình muốn làm cho Chúa mà chưa được thành hình, đây là một câu gốc giúp đỡ cho quý vị, an ủi cho quý vị và có thể thúc đẩy quý vị tiếp tục cái ước mơ mà Chúa đã đặt để trong lòng của mình. Philip đoạn 1 câu 6 được viết như thế này. Khi mà sứ đồ Phao-lô viết cho những người tại thành Philip, nói thế này: tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa, của Đức Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa rằng Chúa đã khởi đầu làm một công việc gì trong lòng của mình thì sao? Là Chúa sẽ làm trọn, Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta sẽ hoàn thành những gì mà Chúa đã bắt đầu. Chúa không bao giờ mà bắt đầu cho quý vị một cái ước mơ nào đó và Chúa đẩy cho quý vị thất bại. Không bao giờ. Thất bại hay không là do chúng ta, vì chúng ta không tiếp tục theo đuổi cái ước mơ đó. Thất bại là vì chúng ta bỏ cuộc vì thấy nhiều người khác chê cười. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta lại rằng Chúa tiếp tục thúc đẩy và giúp đỡ chúng ta hoàn thành cái ước mơ đấy. Điều đầu tiên tôi xin chia sẻ với quý vị là Chúa đặt ước mơ trong lòng của mình. Tôi tin rằng ông Steve Jobs không phải là ước mơ riêng của ông, nhưng mà Chúa đã thấy rằng điều này rất quan trọng đến chúng ta. Mỗi người cầm một cái iPhone, iPad, hay là ông Tùng cũng đang cầm một cái iPhone hay là cái smartphone đó, ông quay video. Có thể Chúa biết là cần phải ông Steve Jobs tạo cái máy đó hay là cái máy nào khác như thế, đúng không? Để dùng phương pháp để truyền giáo. Quý vị, ngày hôm nay người ta truyền giáo qua những hệ thống máy vi tính, máy smartphone rất nhiều. Cho nên Chúa đặt để trong lòng của Steve Jobs cái ao ước đó để hoàn thành cái điều này. Cho nên điều Chúa đặt để trong lòng của mình là gì? Ước mơ gì mà quý vị có ngày hôm nay? Có thể quý vị từ nhỏ đã một ước mơ nào đó, nhưng mà càng ngày, ngày tháng ngày đã trôi qua quý vị quên đi. Có thể ngày hôm nay Chúa nhắc nhở đến cho quý vị điều đó. Hay là lúc đó quý vị hơi nghèo, chưa có đủ tiền để có thể mà hoàn thành cái ước mơ ấy. Nhưng mà bây giờ Chúa cho chúng ta đầy đủ. Hay là quý vị nói rằng ngày xưa tôi không có thời giờ để đạt được ước mơ đó, nhưng mà bây giờ tôi về hưu rồi, Chúa cho tôi có thời giờ để đạt được cái ước mơ đấy. Thương bà chị em, cuộc sống chúng ta sống trên trần gian này là Chúa đã đặt một cái ước mơ gì trong lòng của mình. Và chính mỗi chúng ta biết được cái ước mơ đấy. Tôi có nhiều ước mơ lắm thương bà chị em, nhưng mà tôi rất mừng là Chúa cho tôi có cơ hội. Một cái điều mà tôi phấn khởi sống cho Chúa đó là nhìn thấy cái ước mơ mà Chúa đã đặt trong lòng mình và tiếp tục chạy theo, tiếp tục nuôi dưỡng. Vì đó là một sự hân hạnh mà chúng ta làm được gì cho Chúa Giêsu của chúng ta. Thưa bà chị em, chúng ta cùng lật cái trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12. Sáng Thế Ký đoạn 12 nói về cái câu chuyện của ông Abraham. Lúc này ông đã 75 tuổi rồi. Đây là cái tuổi về hưu, có phải tuổi về hưu không thưa bà chị em? À, cô Kizia có phải tuổi về hưu 75 tuổi? Ông đã về hưu rồi. Nhà cửa đâu đó hết rồi. Bà con ở trong lối xóm vui vẻ, giống như là gia đình của ông Nghĩa đó, ông bà Nghĩa đó, con cái ở xung vầy đó vui vẻ rồi. Giờ mà Chúa mà kêu bà Nghĩa đi đâu nữa, chắc là bà không muốn đi đâu nữa, đầy đủ hết rồi còn đi đâu nữa. Nhưng mà Chúa đã có một ước mơ đặt trong lòng của Abraham. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 1 nói rằng: vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: ngươi ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đến xứ ta sẽ chỉ cho. Quý vị thấy không? 75 tuổi rồi, còn đi đâu nữa? Mà Chúa nói là hãy ra khỏi những nơi mà mình thấy là yên ổn, những nơi mà mình thấy được thoải mái để về hưu. Nhưng mà Chúa nói hãy ra khỏi, đi những nơi nào mà chưa bao giờ nghe đến. Cái ước mơ đã đặt trong lòng của Abraham. Tuy rằng ông không biết, nhưng mà Chúa đã đặt để cái ước mơ đó và nuôi dưỡng ước mơ đó trong lòng. Và sau đó quý vị mới biết câu chuyện đó rằng là sau đó Chúa đã đưa đẩy ông ra những nơi rất xa và cho ông một đứa con trong cái tuổi già, một đứa thôi. Mà Chúa hứa như thế này ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu số 17. Một đứa con thì khi mà Chúa kêu dâng Isaac cho Chúa thì ông đã làm trọn điều đó mà Chúa không có giết Isaac, nhưng mà Chúa thử Abraham. Khi mà Abraham được vượt qua cái sự thử thách đó, và Chúa đã nói công báo một điều này ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu số 17, nói như thế này: Ta sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển. Chúa nói Abraham lúc này 110 rồi, có mấy đứa con? Có một đứa con, mà nói rằng là dòng dõi của ngươi rất nhiều như sao trên trời. Ông ra ngoài ban đêm nói: Ôi cha, sao trên trời cả ngàn của ngôi sao em đếm không được, mà nói từ Isaac mà có con nhiều như thế. Ông không tin, ông không biết có đúng hay không. Nhưng mà cái ao ước để Chúa đã đặt Abraham là tổ phụ của dân sự của Chúa. Thương bà chị em, Chúa đã đặt cái ao ước đó trong lòng, và chính sống theo lề lối của Chúa hướng dẫn, Chúa sẽ ban phước ước mơ được thành hình. Ông John Wesley, từ nhỏ ông đã ao ước, đã biết được lời của Chúa. Mẹ của ông là Susan Wesley, dạy trong tiếng Latin. Latin ngày thời đó, Latin rất khó, đúng không? Mà Kinh Thánh là viết tiếng Latin, dạy cho tiếng Hy Lạp. Lúc ông đã 11 tuổi là hiểu rành hai thứ tiếng đó. Ở đây có 11 tuổi mà biết tiếng Latin với tiếng Hy Lạp không? Tôi năm mươi mấy tuổi chưa biết, chắc tôi phải trở lại học nữa. Mới biết cái Hy Lạp và chưa biết Latin. Cho nên ao ước làm sao một ngày nào đó học được tiếng Latin để hiểu biết nguồn gốc của Kinh Thánh. Nhưng mà ông đã 11 tuổi rồi, ông đã thành công và cha mẹ cho đi học xa. Khi ông ra đại học ở bên nước Anh thì ông bắt đầu ao ước làm sao đi giảng đạo. Lòng ao ước của Chúa đã đặt để trong lòng của ông từ nhỏ rồi. Ông muốn thấy cái phong trào ở bên Anh Quốc phát triển. Nhưng mà ngày xưa quý vị họ đang thờ ơ những cái công việc Chúa đó. Ông nói, ông sốt sắng, ông muốn làm sao làm được điều đó. Thì tiếp tục ông đã đi đến cái ước mơ đó. Ông đã qua bên Mỹ, ông trở về, ông khám phá ra những cái phương pháp làm sao để truyền bá dành Chúa. Tất cả những tiền bạc ông có thì ông đổ vào công việc truyền giáo. Tất cả thì giờ ông có, ông đẩy vào công việc truyền giáo. Cả cuộc đời của ông 87 năm ông đã truyền bá dành Chúa. Quý vị biết, người ta nói rằng khi mà ông chết là một người rất nghèo, không có một đồng trong xu. Nhưng ông có cái gì? Ông có 1.300.000 tín đồ. Ông có 541 mục sư mà ông đã huấn luyện. Lúc đó ông đã thành công. Và người ta nói rằng ông đã đi hơn 250.000 mai đi tới lui đi giảng đạo. Và ông đã cho hơn cho biết bao nhiêu tài liệu mà ông đã có, mà ông mua được. Và ông đã giảng hơn 40.000 bài giảng. Khi mà tôi thấy điều đó, cho bắt đầu tôi ngồi xuống tôi đếm bao nhiêu bài giảng tôi đã giảng 20 năm qua. Chưa bằng một gốc nữa, 40.000 bài giảng. Lòng ông ao ước làm sao lời của Chúa phát triển. Và từ lúc đó, đạo của Chúa phát triển ở bên nước Anh, thành lập một cái Methodist, là một giáo hội giám lý. Thương bại chị em, đó là ao ước trong lòng. Chúa đã đặt để trong ao ước. Tuy rằng những ao ước đó chúng ta sẽ thấy không thể nào mà thành hình, không có thể nào mà hoàn tất được hết. Nhưng mà Chúa bao giờ lúc nào cũng đặt cái ao ước trong lòng của mình còn hơn cái sự tưởng tượng của mình. Nếu mà chúng ta đủ tài chánh, nếu chúng ta có đủ nhân sự, chúng ta nghĩ cái ao ước nó nhỏ. Nhưng mà Chúa không bao giờ đặt cái ao ước nhỏ trong lòng mình đâu. Nó lớn hơn mà chúng ta có thể tưởng tượng. Cho nên cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã đặt cái điều đó trong lòng của mỗi một người chúng ta. Tôi tin rằng tất cả mỗi người chúng ta đã nghe lời tôi chia sẻ sáng hôm nay. Tôi tin tưởng rằng Chúa đặt ao ước gì trong lòng quý vị. Tôi thấy một người mà bắt đầu thương mến Chúa, mến công việc của Chúa, thì Chúa đã bắt đầu gieo hột giống nó trong lòng của mình. Đừng để nó phai mờ, đừng để nó phai mờ trong cái thời gian. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ là tôi muốn nói về cái phần thứ nhất là Chúa đặt ước mơ trong lòng mình. Thứ hai là Chúa tiếp tục gì? Chúa tiếp tục gì? Chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng ước mơ đó. Tại đôi khi ước mơ nó lâu quá thành hình, không biết là ước mơ đó phải ý của Chúa hay không. Thì một câu chuyện khác thì chia sẻ, vì thời giờ không có cho phép, là vua David. Khi ông 17 tuổi và tiên tri Samuel đã chọn với sự hướng dẫn của Chúa là David là một vị vua kế tiếp. Sau khi Saul 17 tuổi, ông có, không có một cái ao ước gì mà làm vua cả. Ông là một người trẻ tuổi, nhỏ bé, chỉ biết đi chăn chiên thôi. Nhưng mà tự nhiên Chúa chọn ông là ao ước, là Chúa chọn đặt để trong lòng ông sẽ làm vua. Cho nên lòng ông bắt đầu mới nghĩ đến, không biết mình có phải là vua hay không. Cho nên bắt đầu ông bắt đầu nghi ngờ. Có bao giờ ước mơ quý vị nghi ngờ không? Có chứ. Ước mơ đôi khi chúng ta nghi ngờ, không biết cái đó là cái lòng muốn của mình hay là Chúa đã đặt cái ước mơ đó trong lòng mình. Cho nên David bắt đầu mới bị phải chạy khỏi Saul, vua Saul bắt bớ ông, muốn giết ông. Trong mười mấy năm trời ông phải chạy thoát vua. Ông không có làm một điều gì sai cả. Ông không có phản bội một đế quốc nào cả. Ông lúc nào cũng thân tới những người bạn của mình. Nhưng mà vì lý do gì mà ông phải chạy trốn? Có thể ông có thể mà trở lại cùng với vua Saul nói, tôi không phải là vị vua. Nếu mà ai nói tôi là vua là tôi không bao giờ chấp nhận vua đó. Có thể lúc đó chắc Saul không đuổi ông, phải biết không? Nhưng mà Chúa đã đặt để ước mơ đó trong lòng của ông. Tuy rằng ông không muốn, nhưng mà Chúa muốn ông làm một cái điều gì đó vĩ đại. Cho nên mãi tới 30 tuổi, năm 30 tuổi ông mới trở thành làm vua. Thương mại cho 13 năm mà Chúa đã hứa rồi mà không thành hình. Không biết 13 năm đó ông có nghi ngờ không? 13 năm cũng khá dài nha. Ông đã nghi ngờ. Cho nên Chúa nói hãy tiếp tục tin tưởng cái ước mơ mà Chúa đã đặt trong lòng của mình. Thưa bà chị em, tôi cũng cùng một cái tư tưởng đó. Khi mà Chúa kêu lòng tôi hãy xây cái gì cho Chúa, tôi không biết cái gì là cái gì. Xây cái trung tâm truyền giáo. Mà mãi tới 3 năm, 6 năm sau không thành hình, chưa có một bản vẽ, tiền bạc không có bao nhiêu cả. Nhưng mà sao? Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Chúa tiếp tục lại thúc giục tôi là phải tin tưởng. Lúc đó không, nếu quý vị đã biết rằng chúng ban trị sự cũng nói rằng bây giờ chắc chúng ta làm không được lắm, bây giờ chúng ta bỏ cái ước mơ đó đi, tiền bạc dân bao nhiêu bây giờ chúng ta trả lại cho tất cả mọi người. Quý vị nhớ đó không? Tôi còn nhớ những cái điều đó. Mà tôi nói Chúa ơi, nếu như vậy không phải là ước mơ, mà tự con không phải từ Chúa, thì chúng ta sẵn sàng phải trả lại tiền cho tất cả con cái của Chúa để dâng hiến. Nhưng mà Chúa không cho chúng ta bỏ cuộc. Chúa không cho tôi bỏ cuộc. Chúa nói rằng hãy tiếp tục tin tưởng ước mơ mà ta đã đặt trong lòng ngươi. Hãy tiếp tục. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, trong cái sự khó khăn nhất hay là sự nghi ngờ của David, hay là tôi cũng nghi ngờ Chúa đó, nhưng mà Chúa nói tiếp tục, Chúa sẽ hoàn thành những ước mơ mà Chúa đã đặt trong lòng. Quý vị nói amen không? Amen. Nếu chúng ta bỏ cuộc thì chúng ta không thấy được cái công việc của Chúa. Cho nên vua David đã làm điều đó, và Chúa đã ban phước. Chúng ta cũng như thế, chúng ta tin tưởng Chúa, Chúa ban phước cho thành công để dựng được trung tâm truyền giáo cho Chúa. Mà điều mà tôi vui mừng nhất, thương bà chị em, không phải xây không, nhưng mà cái tuần lễ vừa qua là thấy được những thanh niên đến hội thánh đây để tham dự chương trình huấn luyện. Đó là ao ước của tôi, làm sao mà thấy những phong trào thanh niên được huấn luyện để họ ra tiếp tục thành lập hội thánh cho Chúa. Cảm tạ ơn Chúa điều đó. Và tôi biết rằng những người khác ở trong hội thánh chúng ta thấy cũng vậy nữa. Đào là trong một sinh viên ở đây cũng như thế. Nhiều khi Đào theo đuổi một ước mơ theo Chúa, tuy rằng các cha mẹ chống đối, bà con chống đối, cô vẫn tiếp tục đi học trường đạo. Một thời gian cô đã bỏ qua học trường ngoài, nhưng mà cô trở lại đi học trường đạo của Chúa và làm việc cho Chúa. Tôi tin tưởng rằng tất cả những người thanh niên hay lớn tuổi sẽ trải qua những cái lúc mà chúng ta nghi ngờ những ước mơ ấy. Nhưng mà thương bà cho em, Chúa đã đặt để trong lòng mình, đừng bao giờ nghi ngờ, đừng bao giờ mà rối trí, đừng bao giờ mà mất lòng tin. Chúa sẽ hoàn tất những gì Chúa đã bắt đầu. Ngày hôm nay quý vị còn ước mơ đó hay không? Còn nuôi dưỡng hay không? Hãy cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ bỏ cuộc. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ là Chúa sẽ hoàn thành ước mơ ấy. Dù muốn hay không nữa, Chúa sẽ hoàn thành. Quý vị cùng với tôi là trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu số 5. Sáng Thế Ký đoạn 37 Câu số 5. Đây nói câu chuyện về Joseph. Ông Joseph, Chúa đã đặt ước mơ đó trong lòng của ông. Chúa đã đặt ước mơ đó trong lòng của ông. Và ông đã nói rằng nè, Sáng Thế Ký Đoạn 37 câu số 5 rằng Joseph nằm chiêm bao, thuật lại cho anh em mình nghe, họ càng thêm gì? Ganh ghét nữa. Tôi không biết đó, lúc đó nên Joseph không nên thuật lại ước mơ đó cho anh em mình, phải không? Hay là có thể lúc nào, có những lúc mà quý vị và tôi không nên chia sẻ ước mơ mình cho người khác. Càng chia sẻ chừng nào thì nhiều người bắt đầu mới làm gì? Có thể ganh ghét, hay là chế giễu, hay là ao ước những gì mà mơ hồ, không thấy nào mà hoàn thành được. Tại sao ngươi có cái tư tưởng đó? Tại sao anh có tư tưởng đó? Tại sao cô có tư tưởng đó? Bà về hưu rồi bà còn có tư tưởng đó? Thương bà chứ em không. Chúa đã đặt cái mơ ước trong lòng của mình. Dù chia sẻ hay không, chúng ta sẽ gặp cái rắc rối. Nhiều người sẽ phản đối, nhiều người sẽ chống lại. Nhưng mà Joseph cũng tiếp tục ao ước. Ông không biết chuyện gì xảy ra, ông không biết tương lai như thế nào, nhưng mà ông biết rằng những gì Chúa đã đặt để trong lòng của ông thì Chúa sẽ hoàn thành những gì Chúa đã đặt để. Ông đã bị bắt bớ. Ông không biết tại sao mà bắt bớ. Mình có làm điều gì sai đâu, mình chỉ mơ ước những gì Chúa đặt trong lòng của mình. Tự nhiên bị bán qua Ai Cập. Rồi làm qua Ai Cập thì sống một người đạo đức, giúp đỡ những người khác. Tự nhiên bắt mình bỏ vào tù. Biết bao nhiêu những tai nạn ông đã trải qua, biết bao nhiêu hoạn nạn ông phải trải qua. Rồi ra bắt đầu làm việc cho vua. Rồi sau đó Chúa đã mở đường. Từ lúc đó ông mới nhớ lại cái ước mơ mà Chúa đã đặt trong lòng của ông. Vì Chúa dấy lên Joseph để giúp đỡ dân sự của Chúa trải qua những lúc hoạn nạn khi mà mắc mùa tại xứ Canaan. Nếu không là tuyệt chủng rồi, không còn dòng dõi của Abraham nữa. Thương bại cho em, Chúa đã đặt là ước mơ trong lòng quý vị. Nếu quý vị bỏ đi, quý vị không khao khát nữa, quý vị mất một cái cơ hội rất quan trọng mà Chúa muốn dùng quý vị trong cuộc đời của mình. Quý vị có nghe tôi mới nói không? Nếu quý vị bỏ cái ước mơ đó thì quý vị mất một cái cơ hội rất lớn mà Chúa đang dùng mình ở trong thế gian này. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Ước mơ đó vẫn còn đó, Chúa sẽ hoàn thành. Không phải thời gian của chúng ta, nhưng mà thời gian của Chúa. Thương bà chị em, trở lại, quý vị đã biết trung tâm truyền giáo, tôi tưởng rằng trong vòng 3 năm là xong. Đưa ra bản vẽ, xin chính phủ, gây quỹ là xong được cái chương trình. Không ngờ kéo dài tới 10 năm. Thương bà chị em, chương trình của Chúa mình không biết được. Nhưng mà nuôi dưỡng cái tư tưởng đó, nuôi dưỡng cái khi mà chúng ta hoàn tất. Ông Martin Luther, ông ao ước làm sao mà Kinh Thánh được dịch tiếng ngôn ngữ địa phương là tiếng nước Đức. Ông ao ước điều đó, mà khi ông bắt đầu muốn dịch cuốn Kinh Thánh đó từ tiếng Latin, tiếng Hy Lạp ra tiếng của người Đức thì ông bị nhiều người phản đối. Nhưng mà không biết trong lòng ông có nghĩ rằng làm sao mà mình dịch ra tiếng Đức này. Ông không biết như thế nào mà tại sao giáo hội phản đối. Càng ngày nghiên cứu chừng nào ông thấy rằng điều này rất quan trọng, ông ao ước và ông tiếp tục. Ban ngày thì làm việc, ban đêm thay vì người ta ngủ, ông ngồi xuống lấy bút ra ông dịch. Những người mà làm công việc của Chúa, người đời không hiểu được. Nhưng mà có những lúc đêm khuya, chúng ta thức đêm khuya để làm, để làm những công việc đó. Người ta có thể nghĩ mình điên khùng, nhưng mà ông ao ước tiếp tục. Một ngày làm một trang, một ngày kia là một trang, từ từ. Thì trong vài năm ông xong đúng Kinh Thánh Cựu Ước. 1952 ông đã xong cuốn Kinh Thánh Tân Ước. Ông bắt đầu chia sẻ ra cho những người khác, họ rất mừng rỡ. Và Chúa kêu ông tiếp tục dịch hết cuốn Kinh Thánh Cựu Ước. Và sau đó 12 năm sau, 1534, ông đã dịch ra trọn bộ Kinh Thánh. Ông đã rất nhiều lần đã bỏ cuộc, bị bỏ cuộc. Nhiều người đã tìm cách bắt bớ ông, và nhiều người muốn tìm cách giết ông. Nhưng mà Chúa đã đặt ước mơ trong lòng của Martin Luther, thì Chúa sẽ giúp đỡ cho hoàn thành. Thương bà chị em, ước mơ quý vị là gì sáng hôm nay? Chúa muốn hoàn thành ước mơ đó trong lòng của mình. Tại Chúa đã đặt và Chúa đã gieo hạt giống đó trong lòng quý vị từ xưa rồi. Nó sẽ hoàn thành. Quý vị chỉ tin và theo đuổi những điều đó. Tôi muốn kết thúc cho quý vị một cái câu chuyện rất lạ lùng mà quý vị sẽ học được sáng hôm nay. Một ngày nọ có một người trung niên, là một người thợ mộc sống tại miền Nam Illinois. Không biết tại sao vào ngày 15 tháng 11 đúng ngày đó 1984 mới đây thôi, là ông đã thức nửa đêm, mà không biết tại sao nửa đêm ông ngủ không được mà nghĩ đến tới sáng luôn, là hầu như trong lòng con không ngủ được. Ông mới nghĩ một cái tư tưởng nào đó, hoặc sau này mới khám phá là Chúa đang đặt để trong lòng của ông một cái điều gì. Ông đặt để trong lòng của ông làm sao mà truyền bá lời Chúa cho khắp nơi trên thế giới. Ông là một người thơ mộc, không phải là một vị mục sư. Ông chỉ có ao ước làm sao mà lời của Chúa được truyền bá qua những phương pháp khác. Ông đó tên là Danny Shelton. Dawson Shelton đã bắt đầu một cái chương trình là quý vị đã sẽ nghe đến và sẽ hiểu. Thì ông đã ao ước làm sao mà truyền bá lời Chúa qua những đường lối vệ tinh hay máy vi tính. Ông không biết những gì về máy móc hết, mà cái lòng đó ông ao ước điều đó. Vì ông thấy rằng ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 nói rằng sứ mạng ba thiên sứ phải truyền bá ra khắp nơi trên thế giới. Ông chỉ biết điều đó thôi, mà lòng đã ao ước điều đó, thì Chúa đã đặt để trong lòng của ông. Thì ông nghĩ bắt đầu dùng cái phương pháp vệ tinh là satellite để truyền bá. Ông không biết gì vấn đề mà dùng vệ tinh cả. Ông không có một cái kinh nghiệm về vấn đề đài truyền hình cả. Ông không biết gì về máy móc gì cả. Ông bắt đầu nói chuyện với người khác ước mơ đó. Ông gặp một sư tên là Hal Stinson, là một người bán những máy móc cho đài truyền hình. Khi mà đến gặp của ông mục sư này bán máy móc cho đài truyền hình, thì ông mới nói chung với ông Danny này, nói rằng tôi không biết Chúa đang đặt để trong lòng tôi như thế nào, mà tại sao mà có người muốn mua những máy này mà tôi không bán. Mà bây giờ Chúa đưa ông đến đây, Danny đến đây, rồi tự nhiên Chúa kêu gọi tôi hãy dâng những máy móc này cho ông. Tôi không biết. Thế Chúa đã mở đường cho ông Hal Stinson dâng hết những máy móc về đài truyền hình cho ông Danny này. Ông Danny không biết như thế nào, dùng cái máy móc như thế nào, không biết sử dụng. Tôi có nhớ đến ngày xưa mà Chúa ban phước cho cái máy in đó, kéo cái máy in 2.000 pound về đây, tôi không nằm ở đó, tôi không biết làm cái gì dùng cái máy này. Nhưng mà Chúa ban phước, sau này có nhiều người biết chạy máy. Nhưng mà ông Danny với tất cả những máy móc này, ông không biết làm gì hết, và không biết để đâu nữa. Một ngày nào đó nghe ông bắt đầu chia sẻ trong hội thánh, thì cái lòng ước mơ của ông là Chúa đặt để làm sao mà có một cái đài truyền hình. Mà ông không biết gì về đài truyền hình nữa. Thì một bà tên là Fonda Summers dâng hiến 2 mẫu đất tại Thompsonville, Illinois cho ông Danny Shelton đã làm. Ông không biết tại sao miếng đất này nằm ở trên sa mạc, không biết lý do gì, tại sao mà đi ra tuốt lút ở ngoài sa mạc Thompson, Illinois mà làm cái này. Ông không hiểu. Tới một thời gian sau, khi mà ông đã muốn bắt đầu một cái chương trình vệ tinh qua những cái máy móc này và trên mảnh đất này, thì ông không bắt đầu mới hiểu rằng người ta nói rằng trong cái mảnh đất nhiều có bị cái làn sóng của microwave nó ảnh hưởng, cho nên không bắt được. Nhưng mà khi mà cái người mà đi nghiên cứu về cái microwave đừng ảnh hưởng những miếng đất ấy, thì người ta khám phá ra ngay chỗ 2 mẫu đất này không bị ảnh hưởng của microwave, mà cái nơi này là nơi tốt nhất để phóng đài truyền hình bằng vệ tinh. Ông ngạc nhiên, ông không biết gì vấn đề microwave ấy cả. Từ lúc đó ông mới đến thăm cái đài truyền hình của cơ đốc giáo khác, ông tên là Clarence Larson, là người sắp xếp, như kỹ sư để sắp xếp cho nền đài truyền hình. Ông mới đến cái mảnh đất đó, nói cái chỗ này sa mạc làm sao mà xây được, không có nguồn điện nào đến đây mà làm sao xây đài truyền hình. Thì khám phá đài truyền hình nó càng gọi bằng 3-phase. Không biết quý vị hiểu 3-phase là đường dây rất mạnh để mà có thể mà chạy được một đài truyền hình rất lớn. Ông nếu mà bắt từ một cái thành phố mà gần nhất mà chạy ra đây đó, tốn cả triệu đô la, không thể nào mà làm được. Cho nên ông nghĩ rằng không biết ước mơ này có phải của Chúa hay không. Từ lúc đó ông mới cầu nguyện Chúa, ông nghiên cứu. Rồi sau đó hỏi được với cái nơi mà nhà phát điện đó, là cái đường dây chạy nó như thế nào. Thì họ khám phá rằng bánh mắng đất này đi khoảng chừng nó 100 feet à. 100 feet đâu có phải xa mấy. 100 meter chứ, 100 meter không bao nhiêu xa mấy. Thì khám phá ra một cái đường dây điện rất lớn chạy ngang qua cái mảnh đất đó là 3-phase. Nó lại tại sao vậy? ngoài ra ngoài sa mạc. Thì bắt đầu mới hỏi cái nhà phát điện đó, tại sao mà ở đây có đường dây mà truy phê để lớn như thế, ở ngoài đây đâu có một cái cơ quan nào mà lớn, hãng xưởng lớn đâu. Thì khi mà hỏi họ thì họ nghiên cứu, thì không biết tại sao mà chúng tôi chọn một cái đường đó mà chạy ngang qua đây. Điều đó bắt đầu giúp đỡ ông thấy ngạc nhiên, là bắt đầu họ bắt qua cái đường dây đó, và bây giờ có chỗ phát điện để thành lập. Bây giờ bắt đầu thành lập. Người ta ước định làm 400.000 đô la mới thành lập được một cái đài truyền hình bằng satellite, mà trong túi chỉ có 10.000 đô la. Ông không biết làm gì, ông bắt đầu bắt tay vào làm việc. Người ta biết đến, người ta bắt đầu dâng tiền cho ông. Và tôi nhớ cái một cái câu chuyện ông kể lại rằng, một cái bà, một bà cụ nào đó gọi bà ông từ ở bên California, và ông nói tôi có chuyện rất quan trọng, tôi muốn dâng hiến cho công việc của ông, thì ông bay qua Cali được không? Nó sẵn sàng. Thì ông không nghĩ gì, bà chắc bà cụ chắc cũng không có thể dâng vài ngàn đô la, ông nghĩ chắc không đủ. Bắt đầu vào cái chỗ nhà của bà là ở mobile home, nhà rất nghèo nàn. Vô đó rồi bà có một cái hộp mà giấy lau mũi lau miệng đó, bà đẩy đó, tôi muốn dâng hiến cho công việc của ông vì Chúa đang động lòng. Bà nói là ok, thì cái hộp cho mũi chắc lại trong cái hộp đó chắc không bán nghe rồi. Cảm ơn rất nhiều. Thì ông mới mở ra cái hộp đó, thì ông đếm ra là 50.000 đô la. Bà không biết điều gì hết, Chúa, bà dâng hiến. Xong ông mừng rỡ vô cùng. Ông trở về, ông đặt tiền cọc thêm nữa, ông tiếp tục xây cái đài truyền hình bằng vệ tinh. Sau đó ông thiếu tiền của ông cầu nguyện Chúa nữa. Thì cái bà này gọi một lần nữa, ông muốn tới đây nhận một cái hộp nữa hay không? Ông nói sẵn sàng, tôi chạy tới nhận thôi. Bà này tiếp tục có tiền dâng hiến cho ông và những nơi khác đổ vây. Trong vòng chỉ có 2 năm thôi, ông đã xây xong cái đài truyền hình 400.000 đô la mà không nợ một đồng nào. Chúa đã đặt để những ước mơ đó trong lòng của ông, mà ông không biết gì về vấn đề máy móc hết. Mà ngày hôm nay chương trình có thể mà vệ tinh đầu tiên của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm á, đầu tiên đó nha. Thì đây là một người tín đồ tầm thường. Lúc đó giáo hội chưa chấp nhận một cái chương trình này, tại vì thấy mới lạ quá. Mà lần đầu tiên ông đã thành lập một chương trình 3ABN phát ra khắp nơi trên thế giới. Từ đó giáo hội thấy điều đó. Sau này quý vị biết giáo hội chúng ta thành lập một cái chương trình nữa là gọi bằng Hope Channel. Cho nên chúng ta rất mừng là khi tôi nghe lời làm chứng của ông Danny Shelton, tôi thấy rằng Chúa vẫn còn tiếp tục dùng con cái của Chúa. Quý vị muốn Chúa dùng mình hay không? Quý vị muốn Chúa hoàn tất ước mơ trong lòng của mình hay không? Nếu Chúa muốn, Chúa sẽ hoàn thành. Quý vị cầu nguyện tiếp tục và nhắm mà chạy. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ nghe tiếng này tiếng nọ để quý vị bỏ cuộc. Chúa cho chúng ta ước mơ đó thì Chúa sẽ hoàn thành. Cầu Chúa ban phước cho Hội Thánh. Ước mơ gì trong lòng của quý vị ngày hôm nay dâng lên cho Chúa, Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta hoàn thành điều đó. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa tiếp tục sống theo sự hướng dẫn của Chúa, thì chính chúng ta sẽ làm sáng danh Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.